Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast của Min Easy Leben, một podcast giúp các bạn dễ thở hơn trong cuộc sống, và mình là Min. Các bạn có thể lắng nghe podcast không có video trên các nền tảng như Spotify, Google Podcast hay là Apple Podcast nhé. Tình dục. Một chủ đề mà khi mà có nhiều người nghe đến ý, thì mình sẽ cảm thấy rất là e thẹn và ngại ngùng. Tuy nhiên cũng chính bởi cái sự e thẹn và ngại ngùng đấy thì đã làm cho chúng ta có những cái lỗ hổng về kiến thức rất là nhiều, và thậm chí là có những cái kiến thức mà sai lệch về nó. Ngày trước hồi mình đi học ấy thì mọi người hay trêu nhau, mấy bạn nam hay trêu nhau, tao giỏi sinh lý lắm, tức là học giỏi môn sinh và học giỏi môn lý ấy. Tuy nhiên thì có nhiều bạn học môn sinh học lớp 8 rất là tệ luôn, nhưng mà vẫn cứ nhận là mình giỏi sinh lý. Mình không biết là cái chương trình học bây giờ nó như thế nào, nhưng mà cái lúc mà mình còn đi học ấy, hồi cấp 2 ấy, thì cái môn sinh học lớp 8 là cái môn mà dạy rất là nhiều về cơ thể của con người. Nhưng mà bởi sự e thẹn và ngại ngùng của học sinh đã đành rồi, đến ngay cả giáo viên dạy những cái môn đấy ấy, các thầy cô cũng rất là ngại ngùng và không muốn chia sẻ nhiều lắm về cái chương đấy. Thế nên là khi mà dần dần chúng mình lớn lên ấy, thì nhiều người sẽ rất là băn khoăn và nghiễm nhiên cho rằng cái điều đấy là một cái điều mà xấu hổ mà mình không nên bàn đến. Thậm chí là năm lớp 7 ấy, mình vẫn nghĩ là nếu mà mình ngủ cạnh nhau là mình có con cơ. Nhưng mà mọi người ơi, cơ thể là của bọn mình mà, cơ thể là của bọn mình. Nếu như mà đến cơ thể của mình mà chúng mình còn không hiểu ấy, thì nghe cũng có vẻ kỳ ha. Tình dục và tính dục thì nó liên quan đến nhau nhưng mà nó lại không giống nhau. Có nhiều người khi mà nghe đến cái chữ tình dục ấy, thậm chí mọi người còn e thẹn và còn không muốn nghe nhiều hơn là cái chữ tính dục. Tuy nhiên thì bên này mình thấy rất là hay nha, người ta rất là cởi mở. Người ta rất là open với cả những rất là open mind với cả những cái từ như vậy. Mình còn thấy người ta bán chuyên cả một cái tủ sách để dành riêng cho cái chuyện đấy, tức là người ta chỉ dẫn rất là nhiều, rồi rất là cặn kẽ những cái vấn đề trong những cái chuyện như thế. Và mình thấy mọi người đi mua sách kiểu rất là trầm ngâm, rất là kiểu rất là chiêm nghiệm ấy. Nó là một cái chuyện gì rất là bình thường ấy. Và bởi cái sự bình thường và thoải mái như thế, thế nên là trẻ em mới có những cái kiến thức từ rất là sớm và không dễ bị lầm đường lạc lối. Mình mong rằng chiếc podcast này có thể giúp các bạn cảm nhận được cơ thể của mình có những cái vấn đề gì, hiểu được tại sao những cái người thân yêu của mình lại hành động và cư xử như anh ấy hay là cô ấy đang làm. Và mong rằng những cái hiểu biết này sẽ có thể giúp cho các bạn khắc phục được những cái quan điểm sai lệch và những cái kiến thức sai lầm đó để có thể xử lý những tình huống phù hợp hơn. Tình dục đứng trên góc nhìn của mỗi người hay thậm chí là mỗi một giống loài là hoàn toàn rất là khác nhau. Đối với tất cả các loài động vật khác, trừ con người ra thì mục đích duy nhất của tình dục ấy, đấy là sinh sản. Nhưng còn với con người chúng ta ấy, thì chúng mình còn có một cái từ rất là lãng mạn khi nhắc đến tình dục, đấy là make love. Có nghĩa là làm tình, có nghĩa tức là tình dục xuất phát từ tình yêu hay nó chính là tình yêu. Tuy nhiên dưới góc nhìn của một số cộng đồng khác, ví dụ như là mình sẽ ví dụ ở đây đấy là cộng đồng những người theo Thiên Chúa giáo, thì họ tin rằng là tình dục chính là một món quà của Chúa, một món quà của Thượng Đế, tức là nó làm cho mình make pleasure ấy. Thì chúng mình không được lạm dụng cái sự chân quý cái món quà đấy của Chúa, và chúng mình chỉ có thể sử dụng tình dục trong một cái mục đích đấy là sinh sản, sinh con mà thôi. Chúng mình không được lạm dụng nó. Đối với họ thì đó, mục đích của tình dục chỉ là tạo ra những cái thế hệ tiếp theo, tạo ra những cái đứa con tiếp theo của Chúa mà thôi. Hoặc những người theo chủ nghĩa trọng động vật hay là zoocentrism, coi động vật là trọng tâm, thì họ cho rằng thói quen sinh hoạt tình dục của con người khá là kỳ lạ. Ví dụ như mọi người có thể để ý là khi mà quan hệ tình dục ấy, trừ con người ra là chúng mình phải đi vào phòng kín, thì tất cả những cái loài động vật khác chúng nó làm kiểu giữa thanh thiên bạch nhật ấy. Và đó là cái chuyện rất là bình thường của tất cả các loài động vật khác trừ con người. Và mục đích tình dục của chúng cũng chỉ là để sinh sản thôi, chứ không phải là để làm make love, để làm vui thú như mình. Vấn đề quan điểm ấy thì mình nghĩ là nó không có đúng hay là sai, nó chỉ có phù hợp với mình hay là không thôi. Và miễn là cái quan điểm đấy của bạn không có làm tổn thương đến ai thì mình cũng không có muốn bàn đến nhiều trong cái podcast lần này. Tuy nhiên là có bao giờ các bạn thắc mắc giống mình là tại sao xu hướng tình dục của con người lại khác biệt như thế? Tại sao mà chúng chỉ có loài người chúng mình thì lại có cái hứng khởi, hứng thú khi làm tình? Cái xu hướng đấy thì lại khác hoàn toàn với tất cả những cái loài động vật khác trên thế giới này. Ngày nay người ta phát triển ra một học thuyết ẩn sau lý do cho việc quan hệ tình dục tùy hứng của loài người, là vì phụ nữ đã tiến hóa lên đặc điểm rụng trứng âm thầm. Rụng trứng âm thầm tức là gì? Tức là cả đàn ông và phụ nữ ấy đều không thể nhận biết được lúc nào thì phụ nữ rụng trứng và có khả năng mang bầu nhất. Ví dụ như ở các loài động vật khác ấy, thì cái biểu hiện rụng trứng nó rất là rõ. Ví dụ như là những cái con cái sẽ tỏa ra mùi hương này, chúng có thể tạo ra những cái tiếng động hoặc là cách cư xử rất là khác biệt. Ví dụ như là cúi người trước con đực và khoe ra bộ phận sinh dục. Và đương nhiên tình dục ở các loài vật này không phải là do sự thích thú và gần như không thể tách rời khỏi chức năng sinh sản. Còn loài người thì khác. Nói thế nào nhỉ? Nói cách khác ấy thì mình cảm thấy phụ nữ luôn cố gắng show ra những cái nét quyến rũ all the time, tức là không phải chỉ lúc sinh sản, chỉ lúc nào mà người ta muốn có bầu, mà là mọi lúc, make up, ăn mặc sexy, quyến rũ, mọi lúc. Vậy tại sao loại người lại rụng trứng âm thầm mà không biểu hiện ra những cái tính trạng về vật lý như các loài động vật khác, ví dụ như là có một cặp mông đỏ chót hay là la hét điên loạn lên. Thuyết tiến hóa của Darwin đã cho ta một cái nhìn khá toàn diện về cơ chế sinh sản của con người. Cách đây cả hàng triệu năm, khi loài người còn sống trong các bộ lạc và các bộ lạc đánh chiếm lẫn nhau, thì nam giới của bộ lạc chiến thắng sẽ giết chết con và nam giới của bộ lạc thua cuộc. Chính vì thế, để bảo vệ con cái, phụ nữ đã tiến hóa lên khả năng rụng trứng âm thầm và không một người đàn ông nào biết được rằng liệu cái đứa con này có phải là của người khác hay không. Và tất cả những người đàn ông thì đều có suy nghĩ rằng mình chính là cha của đứa trẻ này và giữ lại mạng sống cho chúng, đồng thời chu cấp và bảo vệ cho người mẹ, đồng thời là cái đứa con của cô ấy. Và kết luận rằng tình dục xảy ra liên tục vì không ai có thể biết được thời điểm nào thì người phụ nữ có khả năng mang bầu. Ok, đi sâu hơn đến phần tiếp theo thì mình sẽ nói về sự niềm vui thích trong tình dục. Tình dục có thể mang đến niềm vui, nhưng không phải ai cũng vui. Và trong trường hợp này thường là phụ nữ. Có hai lý do cho cái điều này. Lý do thứ nhất đó là nhu cầu tình dục của đàn ông luôn cao hơn nhiều so với phụ nữ. Và họ luôn bỏ đi khúc dạo đầu, thứ mà quan trọng hơn cả đối với phụ nữ. Và các nhà sinh học đã chỉ ra rằng nồng độ điều khiển nhu cầu tình dục chính là testosterone và lượng hormone này ở đàn ông cao gấp 10, thậm chí là 20 lần so với phụ nữ. Lý do thứ hai, điểm cực khoái của phụ nữ. Nó cũng bí ẩn như là hố đen vũ trụ vậy. Tuy nhiên, vào năm 2008, Thomas Paulette, tiến sĩ ngành tâm lý học tiến hóa thuộc Đại học Newcastle, cùng giáo sư Daniel Nettle đã thực hiện cuộc thăm dò và phát hiện rằng khoái cảm của người phụ nữ thường có liên quan đến số dư tài khoản trong ngân hàng lẫn tài sản của người bạn tình của họ. Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng đàn ông càng giàu có thì người phụ nữ của họ càng thường xuyên đạt được cực khoái hơn. Mặc dù có những cái nhân tố khác ảnh hưởng đến mức độ khoái cảm của người phụ nữ, nhưng tiền có lẽ là nhân tố quan trọng nhất. Và nếu như các bạn muốn hiểu thêm rằng tiền quan trọng với phụ nữ như thế nào thì có thể lắng nghe lại tập podcast Làm thế nào để trở thành người đàn ông lý tưởng của mình nhé. Nó không negative như những gì mà mọi người nghe đâu. Đừng đánh giá một quyển sách chỉ bởi tên cái gáy sách của nó. Chứ nghe tiền 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 cảm giác phụ nữ hơi thực dụng quá ha. Tiếp theo là tình một đêm. Tình một đêm có sức hút vô cùng mãnh liệt đối với đàn ông và đương nhiên là nhiều hơn phụ nữ. Như mình đã từng nói ở một tập podcast trước thì việc quan hệ tình dục của đàn ông nó giống như là việc cạo râu vậy. Họ có thể tách bạch tình yêu và tình dục. Họ sẽ quên luôn lần cạo râu cũ ngay khi đến lần cạo râu thứ hai, và họ có thể quan hệ tình dục với một cô gái và quên luôn cô ta vào ngày hôm sau. Đó lý do vì sao mà ngành mại dâm dành cho nam giới bùng nổ hơn rất là nhiều so với nữ giới. Tuy nhiên với phụ nữ thì khác, và có rất là nhiều bạn nữ ngoài kia bạn ấy từng nói với mình là em là một bad girl, tức là em có thể thoải mái tình một đêm, thậm chí là như vậy, và em có thể vui vẻ với bất cứ một chàng trai nào. Thế nhưng mà đó là những cái gì mà các bạn nói ra thôi. Những cái quy định về gen, về tính trạng của các bạn thì lại không nói như vậy. Những cái cấu trúc gen này thì quy định cái thói quen, tập tính của phụ nữ. Cho dù các bạn có nghĩ như thế nào đi chăng nữa, đàn ông có thể tình một đêm với một người phụ nữ mà chỉ cần là phụ nữ thôi. Còn phụ nữ thì khác, ngay kể cả khi mà tình một đêm ấy, thì cái người đàn ông mà cô ta chấp nhận tình một đêm cũng phải đạt một, ít nhất là một trong các tiêu chí mà cô ấy hướng đến cho người bạn đời của mình trong tương lai. Bởi vì sao? Bởi vì phụ nữ khá là khó tách bạch tình yêu và tình dục. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi rồi. Số lượng phụ nữ ngoại tình và tình một đêm ấy ngày càng tăng lên rất là nhiều trong cái thời đại này. Ở Pháp có đến 87%. 87% đấy mọi người, 87% là một con số nó quá là cao luôn đấy. Có đến 87% phụ nữ thừa nhận đã cắm sừng chồng mình. Tiến sĩ David Smith thuộc Đại học Bradley, Illinois đã thu thập dữ liệu về thói quen tình dục của cả hai phái ở 48 quốc gia trên thế giới và nhận ra rằng phái mạnh quan hệ tình dục ở độ tuổi 30 nhiều nhất ở bất cứ mức độ tuổi nào. Còn đối với phụ nữ, họ dường như thích tán tình hơn ở cái độ tuổi 30 này. Cái đỉnh điểm ham muốn tình dục của phụ nữ là từ 35 cho đến 40 tuổi. Lúc này, nồng độ testosterone trong cơ thể của họ tăng cao và đây là cách mà tạo hóa thúc đẩy họ sinh nở trước khi đến giai đoạn mãn kinh và mất đi khả năng này. Và sau khoảng từ 40 tuổi là bắt đầu phụ nữ sẽ có cái gọi là bị mãn kinh ấy, tức là không còn có thể mang thai nữa. Và chính vì thế mà cái nồng độ testosterone này trước khi mãn kinh nó tăng lên rất là nhiều. Thì mình muốn nói một chút về cái một cái một cái kiến thức nhỏ ở đây là tại sao phụ nữ lại có mãn kinh, còn đàn ông thì không. Các bạn có bao giờ thắc mắc là ở tại sao chỉ có phụ nữ thì mãn kinh, tức là khoảng tầm 45, 50, 55 gì đấy là phụ nữ không có thể mang bầu được nữa. Còn đàn ông ấy thì cái khả năng sinh sản của đàn ông sẽ kết thúc khi mà anh ta đến khi anh ta chết cơ. Các nhà khoa học ấy đã phát triển ra một cái học thuyết, đấy là ngày trước ấy, khi mà không có những cái thiết bị tiên tiến và khoa học rồi là bác sĩ hiện đại như bây giờ, thì việc sinh nở đối với phụ nữ nó giống như là việc mà các bạn đi gặp nhau với tử thần ấy, tức là các bạn hoàn toàn đánh cược mạng sống của mình vào đấy. Việc sinh nở đối với phụ nữ loài người nó rất là vất vả, nó rất là khó khăn. Cái tỷ lệ tử vong của phụ nữ mà để sinh một đứa con ấy rất là cao. Chính vì thế mà phụ nữ còn tiến hóa ra một cái đặc điểm đấy là mãn kinh sớm. Tức là khi mà người ta càng lớn tuổi ấy, thì người ta sinh con nó sẽ rất là mệt, nó rất là khó khăn hơn nhiều và khả năng tử vong sẽ cao hơn. Thế nên họ đã tiến hóa ra cái đặc điểm này để có thể ngăn chặn cái việc tử vong đó. Thì chỉ là một cái phát nhỏ thôi. Ok, quay lại với cái chủ đề tình một đêm và ngoại tình của phụ nữ 35 đến 40 tuổi. Đây là cái độ tuổi mà phụ nữ ngoại tình nhiều nhất. Họ cảm thấy chồng mình trở nên lãnh đạm và cảm thấy bản thân mình liệu có phải là thiếu hấp dẫn hơn không? Và lúc này họ cần sự đánh giá của người thứ ba. Ngoại tình đối với phụ nữ chỉ đơn giản là cách thu hút sự chú ý của chồng, kéo anh ta quay về sự lãng mạn hồi mới cưới, nhắc nhở anh ta rằng cô không chỉ là một người mẹ, người vợ, mà cô còn là một người yêu. Và nhục dục không phải là động cơ chính xui khiến họ, mà chính là sự thỏa mãn về mặt tình cảm. Việc ngoại tình thì đương nhiên là luôn luôn sai, nhưng mà chúng ta có những cái động cơ khác nhau. Tiếp theo là một trong những cái sai lầm mình thấy rất là phổ biến ở các bạn nam, đó là kích thước của cái đấy của đàn ông rất là quan trọng với phụ nữ. Ai nói? Who says that? Hay là chỉ cánh mày râu nói chuyện với nhau như thế? Mình cứ thỉnh thoảng mình đọc trên Facebook ấy, xong rồi mấy bạn nam kiểu cứ trêu nhau dài ngắn này nọ ấy. Chán luôn. Như Jared Mason Diamond đã chỉ ra trong cuốn sách của ông, phần lớn đàn ông đều cho rằng nếu đối tượng nào dành sự quan tâm nhiều hơn tới bộ phận sinh dục của họ thì chắc chắn đó phải là nữ giới. Tuy nhiên, những người phụ nữ lại có xu hướng thể hiện rằng họ bị quyến rũ bởi những đặc điểm khác của người đàn ông, và nếu hình ảnh của dương vật có mang một ý nghĩa nào đó với họ thì đó là một sự không thích thú gì cho mấy. Mà như nghiên cứu của Thomas Pollard và giáo sư Daniel Nettle mà mình đã vừa nói ở trên ý, thì khả năng chu cấp của một người đàn ông mới có khả năng mang lại sự hứng khởi trong tình dục đối với phụ nữ. Và kết hợp với dữ liệu của tiến sĩ David Smith ở trên là sự quan tâm và tôn trọng. Chiều dài ngắn nó không có quá là quan trọng như các bạn nghĩ đâu. Chiều dài cái đó là khoảng 5 cm ở loài gorille, 7 cm ở loài đười ươi. Nhưng ở đàn ông ấy thì chiều dài này có thể lên đến 12 cm. Dẫu rằng kích thước cơ thể ở hai loài động vật linh trưởng này lớn hơn rất nhiều so với con người, nhưng chúng nó vẫn hoạt động bình thường. Một trong những lý giải sinh học về sự phát triển quá đà ở cái đó của nam giới chính là sự khoe mẽ với nhau. Nếu mà các bạn so sánh cái đấy với nhau ấy, và các bạn nghĩ rằng cái đó nó tỏ ra sự nam tính của mình cao hơn cái thằng bạn của mình ấy, thì đó là việc của các bạn. Nhưng lầm tưởng rằng kích thước liên quan đến khả năng đạt khoái cảm ấy, thì là các bạn đang sai lầm hoàn toàn rồi đấy. Wakey, wakey, tỉnh dậy đi nào. Ok, podcast hôm nay đến đây thôi. Và mong rằng nó có thể giúp các bạn giải ngố một chút xíu. Và đừng ngần ngại tìm hiểu về tình dục và tính dục nhé. Bởi vì đó là cơ thể của chúng mình mà. Cảm ơn và hẹn gặp lại vào lần sau. Bye bye!